ngày 20 tháng 5 1972, những biết thân hành tu tịnh tiến, mình chán đời bước ra đạo, nói về phần hồn thì cương quyết tu tịnh nó mới tiến lên. Trong thời trên biển ứng tâm tưởng, khi mình xuất cái biển thanh biển mình ra thì những cái thanh biển khác nó sẽ trợ hóa mình. Mình tâm ứng, mình đi, mình biết đi tới đâu, mình biết tới đó, mình lãnh đạo những cái sáng suốt ở bên trên nó truyền cho mình. Quyền cơ tại hóa phân thân cực, thì lúc đó chúng ta thấy cái quyền cơ, cái bí mật của tạo Phật mà người thế gian cho đó là bí mật của tạo hóa, mình phân ra được thì thân cực, mình mới có việc thế chế mình được. Duyên kiếp giác hành hướng Phật tiên, mình biết cái duyên kiếp ở thế gian này duyên, và mình tự giác những cái hành động bất chánh của mình trước kia, rồi mình sửa chữa, nó hướng về cái con đường của Phật tiên đã và đang đi. Chúng ta bắt chước đó mà đi. Đường đi tiên Phật chánh thiên cũng như nhân loại thân thiện chữa tư, chứng minh hồn vía bị tù, tạm giam cơ thể mây mù phủ chê, lâm khi hành động rung rê, chẳng sao biết được sẽ về nơi nào. Con người nó có cái đầu óc dữ tợn lắm, muốn hơi người ta, cái khi nó làm hơi mà không biết sau này thì tôi đạt được rồi, tôi chết thì tôi đi đâu cũng biết nữa. Hồn thờ lẫm đẫm lao đao, vía thờ phụ trách qua đạo thế sanh, cái vía lo cho tốt đẹp ở thế gian thôi, chăm lo dưỡng sắc tâm vật, mỗi ngôi mỗi vị mỗi thành quả riêng, ai cũng muốn có sự thành tích riêng biệt cho họ. Bày ra sự thế giao liên, tiền căn chân hết theo tiền chuyển linh. Trên cái chuyện tiền căn của mình, tại sao mình xuống đây để lãnh cái sứ mạng hay là làm cái gì? Để linh thiện ác và sửa chữa lấy mình hay sao mà tại sao mình xuống ở đây rồi? Rồi cứ theo ba cái đồng tiền rồi không biết hồn, không biết vía, không biết cái cơ sở vĩ đại của mình về hồn vía ở trước kia ở đâu. Mà để trở về hưởng cái hạnh phúc, tạo ra khung cảnh cơ quan, ngoại thân bất toại, nội tình quán ân. Đó. Khi ra cái cảnh ở thế gian cứ theo dõi chuyện này, chuyện nọ, chuyện được, chuyện tâm, chuyện khách, chuyện thuận, chuyện không. Rồi cái gì làm cho mình bất an, cái bản thân thì bất an, mà tâm thì nghĩ chuyện trước, chuyện này, chuyện nọ, hay là cảm ơn trời Phật được tính. Hai cái đó nó lẫn lộn, nó làm mình chậm tiết. Đến khi hồn tỉnh xét tâm, việc đà lỡ dở phải cần tự tư. Cái lúc mà cái hồn mình tỉnh giác rồi, mình biết sự sai lầm của mình quá nhiều. Lúc đó là cần tự tin, tự cho sáng suốt hết mù, đường chân chưa biết, pháp tù thế gian. Hồn ta giao tiếp thiên đàng, ngày đêm học tập, pha mạng lưu mơ. Chúng ta tu là chúng ta đi học, chứ không phải chúng ta chơi. Học càng ngày nó càng sáng suốt thì nó đánh đổ cái sự mê muội ngu dại, vì nhẹ dạ, vì đủ chuyện mà bị người ta thỉnh thờ. Phật tiên dẫn dắt hơn về, tuyệt căn nhân quả đê bề giải thân. Lúc mà chúng ta hứa cái con đường, muốn đi tới con đường Phật tiên thì chúng ta phải gặp nhiều trở ngại. Cái trở ngại đó chúng ta vượt qua được là chúng ta tới nơi Phật tiên. Mà phải ra cái chi tiết cho chúng ta tự tập, tự tiến mới được. Chứ còn phải ý lại nơi Phật tiên thì cũng không tiến được. Chúng ta đi con đường Phật trước khi cũng là người biến thành Phật. Người biến thành tiên mà chúng ta gặp những một hai cái trở ngại thì chúng ta than phiền trong nội tâm hoài, làm sao tiến được. Chi tiết chấp nhận để đi đến. Gặp được Phật tiên dẫn dắt là cái con đường chúng ta đã qua rồi, chúng ta gặp ảnh hưởng xấu thì cái tiền căn nhân quả đôi bề giải thông. Cái tiền căn nhân quả trước kia chúng ta làm điều xấu, bây giờ chúng ta gặp một cái quả xấu, nhưng mà ta chấp nhận cái quả này thì tự nhiên nó sẽ khai thông, nó không bị tai nạn nữa. Minh tâm chân cảnh Phật phẩm, chân tâm chân lý tự tầm tiến tư. Đó, mình minh tâm mình biết được rồi, không có cái vụ Phật phẩm mà bàng hoàng nữa, nhất định cái gì là một cái, không có lâu thôi. Chân tâm đứng đầu đó nó đàng hoàng, lấy cái chân lý tự tầm tiến tư, mình theo cái sự phải không thay đổi mình tư, chứ không có theo cái sự mà thay đổi hoài nó không tư được. Làm người tạm hưởng thứ mùi, tan rồi lại tự chi vùi hồn mê, nể thời giải bảo hướng về, thực tâm giải tỏa mọi bề bất chân. Cha mẹ lúc nào dạy con cũng phải chân thật, đi trong cái chân lý, chấp nhận sự thật, thì những cái bất chân nó không có nương dưỡng trong đầu óc của mình. Khi ta giáng sanh làm người thì ta phải đã bắt đầu phải nếm những mùi vị của thế sanh, lần lần nó dẫn tiến ta bước vào trong mê hồn trận, cấu tạo bởi tham sân si hỷ nộ ái ố dục, sanh rồi lại diệt, diệt rồi lại sanh, trầm luân trong bể khổ vô định. Con người chúng ta ngồi ở đây suy nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ quá nhiều là do cái tham sân si hỷ nộ ái ố dục nó biến ra rồi, thì nó làm cho mình đầu óc lộn xộn, cái tầm lưng ở trong đó không biết bệnh đoạn cách nào, chạy theo động loạn trên mình. Có nơi thanh tịnh, có tình từ bi, chính trong mình có nơi thanh tịnh, có tình từ bi. Nhưng mà cái chữ lo biên chất dân duy, ngoại thân chi vật từ bi chẳng còn, mình cứ theo cái bên ngoài không à. Cái hay của người ta, mình cứ nuôi cái hay của người ta, nhưng mà mình có cái hay mà mình không biết phát triển. À, thành ra bây giờ làm mất tất cả cái tốt đẹp là cái từ bi, sáng suốt nó mới từ bi. Nguyên bụi làm sao nó từ bi được. Nếu được vui tròn, phải tự tìm hiểu từ bên trong, cho đến bên ngoài. Cho nên thâu lượm ở bên ngoài và nuôi dưỡng sự thành tích của người khác, mà quên nguồn năng của mình có thể tạo ra như những người khác trong sự tầm tiến đại hình, đại lực, đại từ bi. À, làm cho mình mất tất cả đại hình, đại lực, đại từ bi, mình phải kiên quyết đi tới, mình đi qua cái con đường đó là mình phải đặt cho tâm cái mục đích đại hùng, đại lực, đại từ bi. Thì mình mới khai mở cái quyền năng, là cái quyền biến, khả năng tâm trí óc của mọi người đều có hết thảy. Mà bởi vì nó đen tối, mê mụi, thành ra nó không có phát quang ra, không thấy cái quyền năng của nó. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta đi trong cái đại hùng, đại lực, đại từ bi là tự sửa lấy mình. Cha mẹ tham gia như vậy, nhưng mà bây giờ tôi sửa lại cho nó phù hợp cái thời đại của trời Phật. Rồi tôi đại lực, tôi có thiền xuyên, làm cho nó sáng suốt. Lúc đó tôi mới từ bi, tôi thấy và tôi chỉ cho thiên hạ, không có dây dính. Cho nên nuôi dưỡng sân si, tiếng không thấy tiếng lự vì khổ đau. Nuôi dưỡng cái sân si mà hơn thua với thiên hạ hoài đó, thì tiếng không thấy tiếng, mà lự khổ về, lự về cái sự khổ đau hàng ngày. Bình tâm tự xét tiếp sâu, bên trong giải tỏa muôn màu khai thông. Mình giải tỏa được cái bên trong mình thì tất cả những cái gì ở xung quanh mình cũng được khai thông. Chứ không được lấy cái ngoài đem dựng trầm chất trong đầu óc của mình như cái vỏ rác như làm sao khai thông được. Bản tính sân si luôn luôn mang lại cho ta sự buồn khổ ở về sau. Vậy ta nên can đảm để đón nhận mọi trở ngại, rồi từ đó ta mới tự lần tiến dễ dãi hơn. Cho nên cái công phu, các bạn công phu về cái pháp lý vô vi này đó, tại sao cái công phu rồi gặp nhiều cái trở ngại, hồi nào giờ mình theo cái bất chánh cuốn cuồng ở trong tham sân si hữu nộ ái ố dục, rồi bây giờ mình trở lại, mình sửa lại cái gì ngay ngắn, đi vô trong cái một, đi nhất lý thân vạn lý minh, là đi về vô trong cái chỗ kia rồi, chỗ là cũng như bây giờ, người ta nói tôi phải mua rau nhiều lắm, tôi mới nấu thành một nồi canh ngọt, nhưng mà bây giờ người ta chế ra cái một muỗng thôi, hả? À. Cái vi sinh nó đổ vô thì ngọt. Thì bây giờ chúng ta ở đây, khi mà chúng ta bỏ tất cả những phức tạp thì chúng ta không cần nhiều rau, nhiều màu mè ở bên ngoài, thì những cái đó nó có cái phản động lực, đó là cái trở ngại. Cho nên nhiều người con tư rồi cứ thấy những chuyện hồi trước hay say hồn, lúc thấy những chuyện hồi nhỏ đi đâu rồi này cái nọ nó chuyện lại, là mình đi qua những sự phức tạp hồi trước mà mình nuôi dưỡng. Bây giờ mình đi qua một lần rồi nó sẽ anh đi đây và nó bỏ cái đó đi, nó thử tiêu cái đó thì nó phải phản ảnh trở lại và nó nhắc nhở trở lại cái chuyện hồi xưa. Rồi nó gặp những cái nghịch cảnh ở trong gia đình, bạn bè chẳng hạn, họ khi dễ mình này cái nọ. Bởi vì cái tập quán của họ là đi vô trong cái cảnh động loạn tối tâm, mà khi không mình bật cái ánh sáng ra thì họ bật cái kém. Trong giấc ngủ người ta mà mình ra mình bật ánh đèn lên thì nó bật sức, cái đó là cái phản động lực nữa, nó gây gỗ với mình. Rồi tại sao này kia cái nọ nó kiếm chuyện, nhưng mà mình phải nhớ rằng mình đã có ánh sáng rồi. Mình không sợ cái sự phàn nàn của bóng tối, nhưng mà mình sẽ đem cái bóng tối đó, nó sẽ biến cái bóng tối đó, nó trở nên ánh sáng cũng như chúng ta đã đoạt được. Thì cái đó phải do cái sự kiên quyết của chúng ta mới ảnh hưởng cho tất cả những người ở xung quanh ta. Và những cái biến động ở trong cái cơ thể của chúng ta, rồi sẽ thay đổi hoàn toàn đổi mới. Thì chúng ta trước kia, một vị tiên cũng không như cũng như một đứa con nít mới sơ sanh, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ chứ không có cái sự bực bực. Thì chúng ta muốn trở về đó thì qua cái giai đoạn mà chúng ta đã làm người lớn, mình nhảy vô trong cái buồn tủi đủ chuyện hết rồi. Bây giờ chúng ta bỏ tất cả đó thì những cái đó nó phải sáng chúng ta. Thì trong lúc công phu nó nhắc nhở chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nó làm chúng ta chơi game, nó ngồi lâu một chút ngồi không được. À, nó nhắc nhở những cái chuyện buồn phiền của nội tâm, là cái đó là cái nguy hiểm chúng ta đã thay lượng. Trong cái lúc ta bắt đầu lớn bước ra xã hội, được lưu diễn lần lần cái tham sân si hỷ nộ ái ố dục, nó thành cái tập quán. Cho nên bây giờ chúng ta hành cái pháp này là phải đánh đổ tất cả những cái tập quán đó. Thì thế nào nó cũng có những cái cuộc đuổi tình ở bên trong, nó phá quay mình, nó làm đủ thứ hết rồi. Mình phải kiên quyết như vậy dắt nhau mình nó được trong cái đường lối xây dựng. Cho nên cái điểm của chúng ta mỗi ngày mỗi khai thông, thì sự sáng suốt đó nó sẽ bồi bổ và xây dựng cho tất cả chúng ta tu để chứng sanh là tất cả những gì để theo trong cơ thể của chúng ta đây được đi qua từ cái tay tâm đi tay sang xuất và những cái ảnh hưởng ở xung quanh của chúng ta thì cũng được biến theo cái sự sáng suốt hào quang của Đức Phật. Như trước kia Phật đã làm, Ngài làm ở trong trầm lặng, không có nói năng ra. Nhưng mà bây giờ cái văn minh nó đi tới rồi. Con người vì sự bận loạn quá nhiều, nếu mà chúng ta vắng cái giải thích đó, thì nó cũng vẫn lưu diễn cái bận loạn. Cho nên chúng ta cần có cơ hội để trao dồi, sửa đổi, người là người, để đem sự thật thành quả giữa bạn tôi và bạn tôi. Trao dồi sửa đổi nói với nhau, lúc đó nó mới đem lại cái minh tâm chiến thắng cho chung. Chứ đừng cho nên mà học cái lấy trầm lặng của ông Phật hồi trước mà nhưng mà không biến đổi, không có chuyên trước như Ngài thì tự nhiên cái bệnh loạn nó đưa bên trong cái lấy trầm lặng. Cho nên cần phải trao dồi sửa đổi, đem sự thật mà nói ra để nghiên cứu và dẫn tiến cởi mở. Bởi vì chúng ta không phải là thiền định để làm gì, thiền định để cho cái nội tâm nó an. Mà bây giờ cái sự thắc mắc chúng ta đưa ra đây, rồi chúng ta giải tỏa được hết thắc mắc rồi. Dẫn tiến cho nó sáng suốt, hỏi chúng ta là gì, chúng ta đang thiền cái gì nữa. Cho nên cần phải có cái sự trao dồi sửa đổi, đừng có giấu giếm, đừng có sợ sệt, đừng có làm lưu diễn cái đó là cái nguyên chứng. Trong cái tham sân si ý những nỗi ái ối dịch nó đã biến đổi á, cho nên chúng ta nên cố gắng gần với nhau để nói chuyện nhiều, không phải là đừng có nên đặt ông đó là ông thầy, ông đó là tương lai, không. Chúng ta chỉ có một cái trí sáng suốt và cái trí tối tâm nó thôi, hai cái đã sai rồi sửa đổi để dẫn tiến. Cho nên các bạn nên sửa đổi tất cả những cái tập quán từ xưa tới nay mấy ngàn năm rồi đã nhầm lẫn và đưa cái linh hồn con người từ kiếp này tới kiếp kia không có phát triển nổi. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta sẽ đưa ra cái đường lối cách mạng cái thần hồn, đánh đổ những cái sự kia bằng mê tín và nguy hiểm, đem lại cho văn minh cho tất cả, cho hồn vía hầu ảnh hưởng lại cho chúng sanh ở trong bản thể cũng như ở bên ngoài. Xin chào các bạn.